văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp tại Trường Đại học Nông nghiệp 1, sau đó tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, thầy giáo Bùi Thái Sơn đã có 12 năm công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.
12 năm đứng trên bục giảng cũng là 12 năm thầy luôn trăn trở phải làm sao để đây thực sự là ngôi trường thu hút được học sinh, sinh viên trong bối cảnh chung của tỉnh khi tình trạng thừa thầy thiếu thợ đang là nỗi băn khoăn của toàn xã hội. Bằng tình yêu và tâm huyết dành cho nghề, thầy Sơn đang từng bước khẳng định mình và giúp học sinh, sinh viên thỏa sức sáng tạo, trở thành những người thợ chăm chỉ, giúp ích cho gia đình và xã hội.
Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, qua bài viết của Mai Hiền, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ thầy giáo Bùi Thái Sơn để cùng nghe anh chia sẻ về những khó khăn trong nghề.
Tình cờ biết đến thầy giáo Bùi Thái Sơn qua một người bạn khi biết tôi có ý định viết về tấm gương của một thầy giáo tâm huyết và yêu nghề. Chỉ với vài dòng trích ngang, tôi đã rất ấn tượng với thầy giáo trẻ này. Giải nhất, hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh năm 2012. Giải nhất, hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2015. Giải nhì hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc cùng rất nhiều giải thưởng khác. Gọi điện hẹn gặp, anh nhỏ nhẹ bảo tôi, mình có gì đâu mà viết, hay bạn chọn người khác đi, trường mình còn nhiều thầy cô giỏi lắm. Sự khiêm tốn của anh càng thôi thúc tôi tìm gặp. Sau một hồi bị tôi thuyết phục, anh đồng ý gặp tôi tại chính khoa điện tử công nghệ thông tin nơi anh đang công tác. Đúng như những gì mình hình dung, trước mặt tôi là người đàn ông với gương mặt nhỏ nhắn. Sau cặp kính cận dày là đôi mắt sáng, ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Hiểu được thiện chí của tôi, anh bắt đầu cởi mở hơn với cuộc nói chuyện và dần chia sẻ về mình. Nhớ lại những ngày đầu khi nhận công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, cũng như những thầy cô khác, Bùi Thái Sơn cũng gặp không ít khó khăn bỡ ngỡ với môi trường mới. Nhưng điều mà anh trăn trở và suy tư nhất chính là suy nghĩ của một bộ phận sinh viên. Cho dù đang theo học tại trường nhưng chỉ học để đối phó với cha mẹ, vì các em nghĩ muốn thành công nhất định phải qua đại học, hay ít ra cũng học cao đẳng ở những trường khác chứ không phải là trường nghề. Đây gần như là con đường cuối cùng trong bước đường hướng tới tương lai mà các em phải lựa chọn. Phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của các em? Phải làm sao để cao đẳng nghề thực sự là ngôi trường thu hút được sinh viên? Câu hỏi đó luôn thường trực và là nỗi băn khoăn, trăn trở trong suốt thời tuổi trẻ gắn bó với bục giảng của mình. 12 năm, quãng thời gian không phải ngắn nhưng cũng không quá dài để thầy giáo Bùi Thái Sơn thay đổi suy nghĩ và định kiến của sinh viên về ngôi trường này. Là một giáo viên trẻ đầy tâm huyết và yêu nghề, ngay từ khi nhận công tác, thầy Sơn đã có nhiều cải tiến và đưa ra những phương pháp giảng dạy mới tại khoa nơi mình gắn bó. Từng say mê nghề điện từ nhỏ, thậm chí có thể ngồi cả ngày chỉ để tìm hiểu, lắp các mạch điện và chế tạo ra những đồ chơi ngay từ khi còn thơ bé. Không khó hiểu, khi trở thành giảng viên, thầy Sơn là một trong số ít những giảng viên trong trường có thể sáng tạo ra nhiều thiết bị dạy học. Như chú ong cần mẫn, chăm chỉ, thầy say mê, miệt mài với công việc của mình. Nhìn thấy tiềm năng và thực lực cũng như niềm say mê, năm 2012, Ban giám hiệu nhà trường đã chọn thầy Thái Sơn tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh. Không phụ lòng mong mỏi và niềm tin mọi người đã dành cho mình, năm đó, thầy giành giải nhất toàn tỉnh với bài giảng chuyên ngành điện công nghiệp điều khiển tự động. Sau đó, thầy tiếp tục được lựa chọn tham gia hội giảng toàn quốc tại thành phố Hải Phòng và giành giải khuyến khích. Tuy không giành được giải cao, nhưng hội thi năm đó đã cho thầy rất nhiều những trải nghiệm thú vị cùng kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong giảng dạy. Đó cũng là lần đầu tiên phương pháp dạy học tích hợp, tức là kết hợp cả lý thuyết và thực hành trong một bài giảng. Sau giờ học, sinh viên có thể tự làm ra sản phẩm của chính mình, được đưa vào giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Hội giảng năm đó cũng giúp thầy Sơn có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho những kỳ hội giảng tiếp theo. Năm 2015, thầy Sơn tiếp tục được tỉnh lựa chọn tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng. Vượt qua đông đảo các thí sinh đến từ hơn 60 tỉnh thành trong cả nước, thầy Bùi Thái Sơn đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt những năm tháng miệt mài trên bục giảng, với những thiết bị tự chế có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Chưa hài lòng với những gì đã đạt được, năm 2016, thầy tiếp tục tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức tại thành phố Cần Thơ và giành giải nhì toàn quốc. Với thầy Sơn, mỗi cuộc thi đều mang lại cho mình những trải nghiệm mới, những dấu ấn nghề nghiệp cũng là nấc thang đã vượt qua trên bước đường khẳng định bản thân mình. Hiện đang đảm nhiệm chức vụ phó khoa điện tử, công nghệ thông tin và được ban giám hiệu nhà trường giao phụ trách khoa, đồng thời là thành viên ban chi ủy, chi bộ 2, đảng bộ trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Thầy Sơn vừa làm quản lý, vừa trực tiếp tham gia giảng dạy. Với thầy, những sinh viên không chỉ là học trò, đó còn là những người em mà thầy hết lòng truyền dạy kinh nghiệm, những mong sau khi tốt nghiệp ra trường, các em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, trở thành những người thợ giỏi. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi nên số lượng học sinh dân tộc thiểu số, con em đồng bào vùng sâu, vùng xa khá nhiều. Trình độ nhận thức cũng như khả năng tiếp thu có sự chênh lệch, nên tùy vào từng lớp, thầy Sơn sẽ có phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho các em hiểu bài và nắm vững bài một cách nhanh nhất. Với ngành điện tử chuyên ngành công nghiệp và dân dụng, thường sẽ phải dạy nguyên lý trước, sau đó mới thực hành. Nhưng với những sinh viên vùng cao, thầy thường cho sinh viên thực hành trước, tạo ra sự hào hứng và thu hút, sau đó mới dạy đến phần nguyên lý. Cách dạy này thu được hiệu quả cao hơn và cũng khiến cho sinh viên hiểu bài nhanh hơn. Đó cũng là lý do giờ dạy của thầy Sơn luôn được sinh viên hào hứng tham gia. 12 năm gắn bó với bục giảng, thành công lớn nhất mà thầy Sơn đạt được không phải là những giải thưởng cùng những tấm bằng khen. Hơn cả, đó là niềm vui, niềm tự hào của người thầy khi đào tạo được những thế hệ học sinh, sinh viên có thể làm chủ cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Là trường cao đẳng nghề nên trong trường có đầy đủ các xưởng và thiết bị để sinh viên thực hành. Tuy nhiên với thầy Sơn, đó chưa phải là đủ. Là giáo viên dạy chuyên ngành điện nên mỗi khi bạn bè, người thân, thậm chí các doanh nghiệp yêu cầu lắp điện, thầy thường cho những tốp sinh viên đi theo, vừa cầm tay chỉ việc, vừa để các em có cơ hội được tiếp xúc với công việc thực tế, đồng thời giúp các em có thêm chút thu nhập để trang trải cuộc sống. Bởi đa phần những sinh viên vùng cao đều có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, nếu có cơ hội giúp các em, thầy luôn sẵn lòng và nhiệt tình. Bởi với thầy, các em sinh viên vẫn cần được chở che, dạy bảo, uốn nắn. Đó cũng là cách thầy đào tạo ra những thế hệ sinh viên bản lĩnh, trung thực và tự tin khẳng định mình. Dưới sự chỉ bảo và dạy dỗ ân cần của thầy Sơn, Phạm Văn Giang, sinh viên lớp cao đẳng điện công nghiệp 1, khóa K25 đã tham gia cuộc thi tay nghề dành cho học sinh sinh viên năm 2018 và xuất sắc giành giải nhất toàn tỉnh, đồng thời đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Có được thành tích như vậy phải kể đến công ơn rất lớn của thầy Bùi Thái Sơn. Sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình qua mỗi giờ giảng đã chấp cánh cho ước mơ của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên nơi ngôi trường mến yêu này được bay cao, bay xa hơn. 12 năm gắn bó với bục giảng, thầy Sơn tâm đắc nhất với câu nói của Golobulin. Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh của mình khôn lớn, trưởng thành. Với thầy Sơn, niềm vui mỗi ngày nhìn thấy sinh viên của mình say mê học tập, ngôi trường nơi mình đã gắn bó đã thực sự trở thành điểm đến trong hành trình tiến bước đến tương lai. Để khi khôn lớn, trưởng thành, các em sẽ luôn nhớ về người thầy tâm huyết, người lái đò thầm lặng, đưa những chuyến đò qua sông, cập bến bờ tri thức.
Thầy kể về vầng trăng trong ca dao thuở nào, thầy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la, vầng trăng vàng lục bát ai mang sẽ là chập chờn cánh cò bay. Cũng có một vầng trăng, nhưng sao thầy không kể. Những đêm ngồi soạn bài, ánh trăng lùa khuya khoắt và dài những cơn mưa. Thầy ơi, sao không kể đường mưa thầy lặng lội sớm chiều với đàn em. Bao nhiêu là buổi xuân,
quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Những Điều Thầy Chưa Kể, sáng tác Trần Thanh Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang.
Thưa quý vị và các bạn, là giáo viên dạy ngữ văn nên cô giáo Vũ Thu Hương, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mai Sơn, huyện Lục Yên có đủ tinh tế để cảm nhận về nghề nghiệp, gia đình và cuộc sống. Có lẽ cũng chính vì là một con người tình cảm mà cô đã dệt nên những áng thơ hay đi vào lòng người.
Đến với thơ bằng tình yêu và sự đam mê, với phong cách thơ dịu dàng, nữ tính, Vũ Thu Hương được đông đảo các bạn yêu thơ đón nhận. Sau 3 năm miệt mài cầm bút, các tác phẩm của Vũ Thu Hương đã nhận được một số giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc, Câu lạc bộ thơ Việt Nam trên Facebook. Mới đây nhất, chị đã cho ra mắt tập thơ Lời Thề Mắc Cạn. Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành gồm 45 bài thơ, dày gần 100 trang với mong muốn giải bày với bạn đọc về tình yêu quê hương, gia đình, tình cảm lứa đôi, những trăn trở về cuộc đời.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của nhà giáo Nguyễn Quang Thiều về tập thơ Lời Thế Mắc Cạn của cô giáo Vũ Thu Hương.
Tôi đã đọc khá nhiều tập thơ của bạn bè gửi tặng. Mỗi tác giả đều có một lối đi trong sáng tác riêng của mình. Tôi cũng đã học nhiều bài thơ của Thu Hương trước khi Lời Thế Mắc Cạn xuất bản. Cảm nhận của riêng mình là thích thú về những bài thơ chan chứa tình cảm yêu thương của núi rừng Tây Bắc, thấy gần gũi với con sông gầy bên hàng lau trắng. Vách đá xanh đón nắng trời chiều của quê hương xinh đẹp đã sinh ra nhà thơ đầy nữ tính Vũ Thu Hương. Tôi đã đọc lướt nhanh cả tập thơ một lượt, 45 bài thơ chọn lọc của tác giả toát lên một tình yêu quê hương tha thiết, mây trời sông nước, cây lá xanh rờn, rau rừng măng đắng, ùa vào từng câu chữ đan xen một thứ tình cảm ngọt ngào với nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả đã lớn lên bên ông bà cha mẹ nhọc nhằn thiêu thốn trăm bề, bên những người thân yêu bạn bè cùng trang lứa, in đậm những ký ức đầy ắp tình cảm yêu thương qua các bài thơ tự khúc ngày sinh. Em lớn lên mòn cái đói tháng 3, bằng củ mài trong rừng bà nấu cháo, váy chàm cũ mẹ xé ra may áo, chất chiêu từng hạt gạo đổi từ măng. Hay bài thơ nhớ mẹ, mẹ nơi con trên mảnh đất cằn, con cao lên mẹ còng thấp xuống, mồ hôi mẹ đổ xuống đầm rau muống, rau tốt tươi còn mẹ héo già. Và còn nhiều tứ thơ thấm ướt tình thương cha nhớ mẹ, ước ao gặp lại người thân đã đi xa dù chỉ một lần. Nữ sĩ Thu Hương dành rất nhiều tình cảm yêu thương cho làng bản. Hình ảnh núi cao xanh rợn chân trời, ruộng bậc thang tráng bạc, tiếng chim hót trên nương, ve nỉ non trong trống vắng, có sông chảy thơ mộng. Dòng sông chảy bên vách núi treo leo, cái dáng gầy hai bên bờ lau trắng, nằm lặng im ôm con đò bên vắng, du cánh cò cõng cái nắng hanh hao. So sánh sông chảy như cái mảnh hồn làng, sông đã khóc khi chia tay với núi, lũ oằn mình nắng hạn phơi lưng. Đó là những hình ảnh rất thực, hiện hữu trong tâm trí mỗi người mà tác giả gom nhặt tả thực rất tinh tế. Và còn nhiều nữa những bài thơ, câu chữ, hình ảnh, âm thanh có thể liệt kê dài dài về thứ tình yêu quê hương với núi rừng Tây Bắc, tình cảm tha thiết yêu thương với những bậc sinh thành nuôi lớn nhà thơ hôm nay. Ngoài những bài thơ thể hiện tình yêu quê hương, tác giả còn nhiều bài thơ về những đề tài khác, song lời thề mắc cạn chọn lựa dành cho đề tài tình yêu của lứa tuổi thanh xuân. Ở đây Thu Hương đã góp vào kho tàng văn thơ tình yêu với nhiều bài thơ dung dị nhưng có nét dáng của thứ tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt qua các bài thơ Chợ Phiên. Chợ không chỉ mua bán, còn là nơi hẹn hò, mới chỉ nghe trong gió, say hương nồng rượu ngô, hay trong bài Tiếng chim hót trên nương. Tình em như vân lát, như hoa đẹp trong thung, đường xa chớ ngại ngùng, vía anh xin gửi lại, giữa mâm vàng em cúi, gió ghẹo ngực nõn nà. Với bài Tiếng khèn mùa xuân, tiếng khèn ai gọi mùa xuân, thắp lửa yêu hồi sinh trong trái tim héo úa, bắt hồn em ra cửa, vấp phải bùa yêu đang hồn hển đâm chồi. Không chỉ là tình yêu nam nữ thuần túy với những lời có cánh chan chứa yêu thương, gần gũi, cháy bỏng với những nụ hôn, tác giả có nhiều bài rất lạ và rất thực trong cuộc sống gia đình chồng vợ, lúc dỗi hờn so sánh chồng mình, vợ mình với người khác. Bao giờ Thu Hương cũng tìm ra được lý do hóa giải cho mình để giữ được tình cảm yêu thương bền vững. Tác giả có cái suy nghĩ rất nhân văn, xứng đáng với mẫu hình của người vợ, người tình, người mẹ hiện đại. Thật tuyệt vời, trên mảnh đất Lục Yên, bên dòng sông chảy đã sinh ra Vũ Thu Hương, nhà thơ trẻ tài năng, dịu dàng, nữ tính, đóng góp cho dòng thơ tình đại diện cho mảnh đất vùng cao với nhiều dân tộc hiền lành, trung thực trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, trên mỗi bước đường đời, chúng ta đều có cho riêng mình những người thầy tận tụy, tâm huyết. Thế nhưng, chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể quên hình ảnh về người thầy đầu tiên với biết bao tình cảm thân thương, trìu mến.
Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ Nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng sống lại những kỷ niệm khó phai bên người thầy đầu tiên qua tản văn Thân thương một người thầy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, những tia nắng lóe lên cũng sẽ tắt. Có những người ngoan qua đời ta rồi sẽ biến mất. Nhưng với em, cô là người mẹ thứ hai, người thầy đầu tiên trong cuộc đời mà cho đến hết cuộc đời cũng không thể quên được. 4 năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Nó đủ để em hiểu được những tình cảm, sự ân cần dạy dỗ, dìu dắt của cô. Trong thời gian đó, những thành công mà em đạt được luôn có công lao giấu chân cô chỉ bước. Em còn nhớ những tháng năm đầu tiên, một cô giáo trẻ xinh đẹp, năng động nhận dìu dắt 34 con ngựa non chập chững vào mái trường cấp 2. Ngỡ như phút ban đầu còn bao điều xa lạ, mà dường như thời gian đã xóa bỏ đi khoảng cách ấy. Cô không chỉ đơn giản là người cô, người thầy, mà là người bạn, người mẹ của chúng em. Tạo hóa đã sinh ra, mỗi người đều có cha, có mẹ. Bất cứ ai cũng có quyền nhận được sự đùm bọc, yêu thương của mẹ cha, sự chia sẻ giúp đỡ của bạn bè và hơn tất cả là sự giáo dục, dạy dỗ của những người giáo viên tận tụy, say sưa bên trang giáo án. Và với chúng em, được làm những đứa trò nhỏ, được cô quan tâm, chăm sóc là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống này mang lại cho em. Dẫu biết rằng không ít lần những chú ngựa này làm cho cô buồn lòng, những lần cô rơi lệ trước lớp. Ấy vậy mà, cô vẫn luôn quan tâm, tận tụy, dẫn đường chỉ lối cho chúng em nhiều hơn nữa. Thật tự hào khi trong suốt 4 năm, 48 tháng, 1461 ngày, chúng em có cô, người mẹ đưa đường chỉ lối. Suốt những năm tháng đó, chưa bao giờ chúng con hết tự hào khi có mẹ là người dìu dắt, nâng bước, chấp cánh những ước mơ của chúng con bay cao, bay xa hơn nữa. Quy luật của cuộc sống đã chỉ ra một lý lẽ tự nhiên, những con chim nhỏ, lớn khôn một ngày nào đó sẽ rời xa vòng tay của cha mẹ để tự lập cho cuộc sống. Những con gà bé nhỏ, theo năm tháng, cũng sẽ tự rời khỏi hơi ấm ấp ủ của mẹ chúng. Con người cũng vậy, mỗi ngày, mỗi giờ lớn lên, ai cũng xa hơi ấm, sự che chở đùm bọc ấy để bước đi trên con đường riêng mà mình đã lựa chọn, tự xây dựng những ước mơ, những định hướng của tương lai mà họ đã quyết định. Đến một ngày nào đó, chúng em sẽ lớn lên, sẽ rời xa sự che chở của cô, sẽ không còn được lắng nghe cô giảng bài thường xuyên nữa, cũng sẽ chẳng thể được trò chuyện nhiều hơn với cô, sẽ không còn được cô kèm cặp, dìu dắt từng ngày, từng giờ, để khôn lớn và cũng chẳng để thấy nụ cười trên môi cô mỗi ngày. Nhưng em biết một điều đơn giản, tình yêu, sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng của chúng em dành cho cô vẫn sẽ còn đó. Dẫu biết trong chặng đường sắp tới, khi làm quen với ngôi trường mới, ắt sẽ có những người thầy, người cô mới cũng sẽ đưa đường chỉ lối cho chúng em. Và hơn tất cả, chúng em hiểu tình thương của cô dành cho chúng em cũng sẽ lớn lao như thế. Khi những đóa phượng vĩ đã bắt đầu điểm những bông hoa đầu tiên, khi ve đã gọi hè về, và khi những tia nắng mùa hạ cũng đã dần gay gắt hơn, thì chúng em chợt nhận ra một điều. Thời gian chúng ta gắn bó bên nhau sẽ chẳng còn bao lâu nữa, chỉ vẹn vẹn một tháng cuối cùng nữa thôi. Những năm tháng này, chúng em trân trọng hơn bao giờ hết, bởi một lẽ tự nhiên, khi hè sang cũng là mùa chia tay. Cô, mẹ kính yêu, cảm ơn người trong 4 năm học đã giúp đỡ, dìu dắt chúng con nên người và khôn lớn. Cảm ơn sự hy sinh thầm lặng. Chắc chắn rằng 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa có qua đi, chúng con sẽ vẫn nhớ mãi về nụ cười vị tha. Cái lắc đầu cho qua là bài học cho em lớn lên theo năm tháng. Tiếng cô giảng bài giữa trưa hè oi ả, hay tiếng lật dở những trang giáo án, tiếng thiếc, tiếng bút sột soạt trên giấy, đó sẽ là những kỷ niệm tuổi học trò mà em không thể quên được. Những lời nói sâu thẳm trong lòng, có nói mãi cũng chẳng thể hết. Thời gian tới, em kính chúc cô mạnh khỏe, tiếp tục sự nghiệp chồng người cao cả. Chúng em cũng sẽ tiếp tục học tập và tu dưỡng. Nếu có kiếp sau, em vẫn xin nguyện làm người học trò, người con gái bé nhỏ của người mẹ thứ hai và là người thầy đầu tiên.
Một vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng, thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi đi vào.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.